Chương 423, mỗi người một đại thánh. Ta thấy sau này ngươi nên tránh xa Diệp Tử một chút, nơi này ta nghĩ nên nói những lời khí phách sẽ hiệu quả hơn. Vũ Minh nghiêng người sang nói với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên, thật sao? Vậy ngươi thử xem. Nói xong, hắn quay sang một tên lính binh thần quân, rõ ràng là đội trưởng, và nói, này ngươi có thể hỏi lại một lần không? Cái tên Vũ Minh vừa trả lời không phù hợp lắm. Tên đội trưởng binh thần quân không thể kiềm chế được nữa, lập tức ra lệnh tấn công. Nhìn thấy tên đội trưởng trực tiếp ra lệnh, Tôn Ngộ Không bĩu môi, chán thật. Sau đó, hắn lao thẳng về phía 200 tên binh thần quân đang di chuyển nhịp nhàng mà không hề sử dụng vũ khí. Minh Thiết Cuồng vỗ trán kêu lên, đại thánh, tấn công chiến diện là nhiệm vụ của Long Hoàng, ngươi phải phối hợp chiến đấu, phối hợp ở trung tâm. Tôn Ngộ Không đột một dừng lại, gãi đầu ngượng ngùng, hắc hắc, quên mất, trước đây toàn là trực tiếp đánh. Long Hoàng, ngươi lên, trong lúc họ nói chuyện, quân Minh Thần đã vây kín 5 người Tôn Ngộ Không. Sau đó, họ nhanh chóng bày ra một trận pháp. Minh Thiết Cuồng, đây là trận gì? Nhìn thế nào? Yếu như vậy sao? Cảm giác như tấn công bất cứ đâu cũng có thể phá vỡ. Đây không phải là trận pháp cao minh gì, với ta cũng chẳng khác gì nhau. Long Hoàng, lát nữa ngươi trực tiếp tấn công chiến diện, không cần quan tâm đến những thứ khác. Vũ Minh chú ý trên đầu, Hắc Khôi chú ý dưới mặt đất. Đại thánh, ngươi tùy ý. Nói xong, Long Hoàng không thể kiềm chế được nữa mà xông ra ngoài. Cây long thương vạn ống trước đây đã xuất hiện trong tay hắn, toàn thân bừng sáng kim quang. Long Hoàng lao thẳng về phía trước, nơi có phòng thủ mạnh nhất. Ngay trước mặt Long Hoàng là 50 người, mỗi người cầm một chiếc tháp tuẫn to lớn, hợp thành một bức tường lá chắn. Nhìn thấy Long Hoàng lao đến, 50 người đồng thời hét lên. Sau đó 50 cây trường thương sắc bén đâm ra từ khe hở trong bức tường lá chắn. Ngay tại chỗ những cây trường thương xuất hiện, Long Hoàng đã đụng phải. Long Hoàng quả thực cường hãn, khí thế chưa từng có, bá đạo đánh đâu thắng đó khiến người ta kinh sợ. Nếu không phải Minh Thần Quân là những chiến binh tinh nhuệ nhất năm xưa, trải qua trăm vạn năm tu luyện, ý chí của họ đã mạnh mẽ đến mức không thể phá vỡ. Tuy nhiên, dù ý chí không bị ảnh hưởng, nhưng lá chắn và 50 cây trường thương sắc bén cũng không thể cản được Long Hoàng. Hắn dùng long thương trong tay trực tiếp đâm vào mũi thương của một cây trường thương. Sau đó tay trái Long Hoàng ngưng tụ kim quang, tung một quyền oanh tạc. Chiếc tháp thuẫn nặng nề lập tức rạn nứt, tiếp theo một cú lên gối, tấm chắn vỡ vụn. Long Hoàng thừa cơ vung mạnh long thương, tạo ra một lỗ hổng trên lá chắn. Nhưng bất ngờ, Long Hoàng nhảy lên cao, cú nhảy này vô cùng đột ngột, khiến mọi người không ngờ rằng, sau khi phá vỡ lá chắn, hắn lại không tiếp tục tấn công mà nhảy lên. Tuy nhiên, ngay sau đó, Minh Thần Quân đã hiểu lý do, bởi vì khi Long Hoàng nhảy lên, mặt đất dưới chân họ bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, rung động lắc lư. Sau đó vô số gai đất lấp lánh kim quang mọc lên từ mặt đất. Mặc dù gai đất xuất hiện đột ngột, nhưng Minh Thần Quân phản ứng cũng rất nhanh. Họ nghiêng tháp thuẫn về phía trước và lăn một vòng tại chỗ, ngồi nửa người trên tháp thuẫn. Gai đất đâm trúng tháp thuẫn và hất Minh Thần Quân lên không trung. Phản ứng của Minh Thần Quân rất nhanh và chính xác. Khi tai nạn suýt xảy ra, họ không còn khả năng né tránh, chỉ có thể phòng ngự bằng tháp thuẫn. Tuy nhiên phản ứng phòng ngự chuẩn mực này lại trực tiếp khiến họ mất mạng, bởi vì lúc này Long Hoàng đang nhảy lên cao và đang ở ngay trên đỉnh đầu họ. Giữa không trung, Long Hoàng xoay người một nửa, tạo thành tư thế nằm ngang, đồng thời nắm tay phải và cả cánh tay phải của hắn đều bừng sáng kim quang. Kim quang này không phải là hào quang bình thường, mà giống như tia sét phóng điện. Mơ hồ có thể nhìn thấy hình dạng một cánh tay trồng tráng kiện hình thành giữa luồng kim quang. Long Hoàng tung một quyền hư không, kim quang từ cánh tay phải tuôn ra bao phủ toàn bộ 50 tên binh thần quân đang nửa ngồi trên tháp thuẫn. Sau tiếng nổ chói tai, nơi vốn chỉ gai đất nhô lên giờ đã lõm sâu, hiện rõ dấu vết 5 ngón tay rộng to lớn. Long Hoàng phiêu nhiên đáp xuống, như thể vừa hoàn thành một việc chẳng đáng kể. Chẳng phải nói chỉ được phép giữ thực lực ở Cửu Vân Chí Tôn sao? Long Hoàng chơi xấu rồi. Vũ Minh nhìn cú đánh của Long Hoàng mà không khỏi thốt lên. Long Hoàng không dùng toàn lực, khí tức và tu vi của hắn chỉ ở Cửu Vân, nhưng người này quá mạnh. Tôn Ngộ Không lúc này đã khi triển hỏa nhãn kim tinh nên có thể nhìn rõ ràng. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không còn biết Long Hoàng chỉ cần hai chiêu là có thể giải quyết hết đám người này. Chiêu cuối cùng kết liễu bọn chúng, và những gai đất nhô lên đột ngột thực ra không phải gai đất mà là gai nhọn kim loại được ngưng tủ từ nguyên tố kim sắc bén. Còn về cú đâm và cú đấm phá vỡ lá chắn trước đó, hoàn toàn là do Long Hoàng muốn chứng minh rằng lá chắn này mỏng manh như giấy vụn trong mắt hắn. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 nhịp thở, Long Hoàng đã hoàn toàn thể hiện sức mạnh khủng khiếp của mình bằng cách tiêu diệt gọn 50 tên Minh Thần Quân. Tên đội trưởng Minh Thần Quân, sau khi trải qua sự kinh hoàng tột độ, cũng lập tức phản ứng lại. Hắn mặt cắt không còn giọt máu, lớn tiếng nói, Ngươi dám giết Minh Thần Quân, các ngươi chết chắc rồi, tuy miệng nói vậy, nhưng hắn vẫn không nhịn được lùi lại vài bước, đồng thời hét lớn, Minh Thần Quân, lui lại. Đám người kia không phải chúng ta có thể đối phó. Ngay khi lời nói của tên đội trưởng vừa dứt, toàn bộ Minh Thần Quân lập tức xoay người bỏ chạy một cách trật tự, đi lui lại, nhưng họ vẫn không hề rối loạn, dù không có trận hình cụ thể nào, nhưng vẫn ba người thành một tổ cùng lúc lui. Tôn Ngộ không biết rõ bọn họ làm vậy là để có thể sử dụng chiêu thức hợp kích bất cứ lúc nào. Long Hoàng, ngươi nghỉ ngơi một chút, đừng ra tay nữa, thật là lãng phí. Nhìn đám Minh Thần Quân đang lộn xộn tháo chạy, Hắc Khôi vội vàng kêu lên với Long Hoàng, ngươi đang định tiếp tục ra tay. Nghe lời Hắc Khôi, Long Hoàng thu tay lại, thoát cái đã xuất hiện sau lưng Tôn Ngộ Không. Hắc Khôi thở dài, đưa hai tay lên xoa mặt, vừa xoa vừa nói, các ngươi tránh xa ta một chút. Sau đó biệt tài nhắm mắt phong bế ngũ giác, nếu có gì ngoài ý muốn, ta không chịu trách nhiệm. Nói xong, Hắc Khôi suy nghĩ một chút, rồi quay sang Vũ Minh nói, có muốn hợp tác không, hay ta mỗi người một nửa? Vũ Minh lập tức vui vẻ gật đầu đồng ý. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Hắc Khôi vặn vẹo khuôn mặt, Vũ Minh vận động thân thể. Cùng lúc đó, Minh Thần Quân còn lại cũng lùi xa dần. Tòa thành màu đen vốn không cách xa nơi đây, nếu bọn họ không phải một mực đề phòng Tôn Ngộ Không tập kích, lúc nãy đã lui về trong thành. Tuy nhi hoặc, Tôn Ngộ Không ba người vẫn nhanh chóng lui lại và phong bế thính giác. Họ không phong bế thị giác và các giác quan khác. Sau đó, Tôn Ngộ Không chứng kiến Vũ Minh đột nhiên biến mất. Khoảng 1/3 nhịp thở sau khi Vũ Minh biến mất, Hắc Khôi đột nhiên há miệng to. Tuy nhiên, dù miệng hắn há hốc nhưng không có âm thanh nào phát ra. Lúc đầu, Tôn Ngộ Không tưởng Hắc Khôi đang gào thét điều gì, nhưng chờ một hồi vẫn không nghe thấy âm thanh nào. Khi Tôn Ngộ Không mở một bên tai để nghe, vẫn không có âm thanh nào phát ra. Bực mình, Tôn Ngộ Không dần dần mở hoàn toàn tai phải, nhưng vẫn không nghe thấy gì. Khi Tôn Ngộ Không nghi ngờ tai mình có vấn đề, đột nhiên toàn thân hắn rung lên, sau đó, mũi Tôn Ngộ Không chảy ra hai dòng máu tươi, và hắn cảm thấy cả linh hồn mình rung động. Lúc này, trong tai hắn vang lên tiếng Hắc Khôi, đứng lại cho bố. Đúng vậy, Hắc Khôi nhẫn nhịn cả buổi, chỉ hét lên một câu đơn giản như vậy. Không phải là câu chú kỳ quái hay ngôn ngữ bí ẩn gì, nhưng lại khiến mọi người im bặt. Ngay tại thời điểm này, khi phần lớn Minh Thần Quân đã tiến vào tòa thành đen, tiếng hét của Hắc Khôi đã khiến tất cả họ dừng lại. Tôn Ngộ Không đang chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể bỗng thấy một làn gió mát màu đỏ nhạt lướt qua người những người này. Làn gió thoảng qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt. Sau đó, tiếng Hắc Khôi lại vang lên, Minh Thần Quân, gia gia Hắc Khôi của các ngươi gọi các ngươi về nhà ăn cơm. Ngay khi Hắc Khôi dứt lời, tất cả Minh Thần Quân như bị ma ám, đồng loạt quay người, sau đó nhảy chồm về phía Hắc Khôi với đôi chân cứng nhắc. Hắc Khôi hài lòng gật đầu, quay sang Tôn Ngộ Không và những người khác nói, xong việc, đến đây nào. À, Đại Thánh, sao ngươi chảy máu mũi? Tôn Ngộ Không lúng túng giải thích rằng, hắn muốn nghe Hắc Khôi hét gì, nên bị chấn động. Hắn vội vàng lắc đầu, gần đây ta hơi nóng tính. Không sao đâu, rất nhanh, 150 Minh Thần Quân còn lại, như những xác sống đã quay lại trước mặt mọi người. Tuy nhiên, lúc này hai mắt bọn họ vô hồn, rõ ràng là đã bị khống chế. Hắc Khôi cẩn thận nhìn một vòng, sau đó bỗng nhiên đưa tay ra, phì phì hai tiếng, nhổ nước bọt vào trán hai tên Minh Thần Quân. Hai người kia lập tức quỳ xuống trước Hắc Khôi. Ngay khi Hắc Khôi nhổ nước bọt vào trán Minh Thần Quân, Vũ Minh cũng trở lại, dẫn theo một đám người, hay đúng hơn là một đám linh hồn. Hóa ra, lời hứa mỗi người một nửa của Hắc Khôi là như vậy.